Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 21 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Túc Duyên.
Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh là cần thiết và tất yếu. Vì vậy, người dân luôn phải đề cao cảnh giác, giữ vững thành trì.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, sáng ngày 21 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri của 16 đơn vị xã phường trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2021. Nghe báo cáo tiến độ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Tiếp đó, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri các địa phương đã cơ bản nhất trí với các báo cáo, thông báo nêu trên, đồng thời nêu nhiều ý kiến đề nghị liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân ở cơ sở. Cụ thể, đã có 36 cử tri tại 14 trên 16 đơn vị xã phường bày tỏ ý kiến, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án trên địa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho nhân dân ở một số xã phía Tây được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, trồng màu kém hiệu quả sang trồng chè. Đề nghị thành phố quan tâm nâng cấp một số trạm bơm và hệ thống kênh mương thủy lợi để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề an toàn giao thông, cử tri đề nghị thành phố quan tâm mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường trục chính tại các xóm, xã và trong các khu dân cư, đồng thời tăng cường đầu tư hệ thống điện chiếu sáng. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề nghị thành phố có biện pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường tại hồ Sa Sàng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất của một số trường học, nâng cấp mở rộng nhà văn hóa cơ sở, v.v. Sau khi nghe ý kiến đề nghị của cử tri các địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trực tiếp trả lời, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí giao cho Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 sắp tới. Nhân 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, chiều ngày 20 tháng 7, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đi thăm và tặng quà ba gia đình chính sách, người có công đang cư trú tại phường Túc Duyên, gồm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng, tổ 7, gia đình ông Nguyễn Đình Khôi, tổ 2, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60%, gia đình ông Đặng Văn Tấn, tổ 1, là con liệt sĩ Đặng Văn Thìn. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong mẹ Việt Nam anh hùng cùng các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ luôn giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đại diện các gia đình đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và hứa sẽ tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 20 tháng 7, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải có trụ sở ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Quà tặng gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 1,7 triệu đồng. Mẹ Nguyễn Thị Tý có hai người con là liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ sinh năm 1951 và Nguyễn Văn Dụ sinh năm 1954 cùng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình người có công và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, từ năm 2015, công ty nhận phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Tý đến suốt đời. Theo đó, vào các dịp 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết, công ty đều tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình mẹ Nguyễn Thị Tý.
Chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 diện rộng, thành phố Thái Nguyên đã triển khai rà soát, khám sàng lọc cho đối tượng đủ 18 đến 65 tuổi. Thực hiện chiến dịch này, đến nay Trung tâm Y tế thành phố và các trạm y tế phường xã đã tổ chức khám sàng lọc được cho trên 61.600 người, đạt 41% số người dự kiến khám. Trong đó có trên 19.000 người là công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn và trên 42.600 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân thành phố Thái Nguyên. Việc khám sàng lọc được thực hiện đảm bảo đúng quy định về phòng dịch. Nói về công tác khám sàng lọc và tiêm chủng tại trạm y tế phường Thịnh Đán, chị Nguyễn Thị Trung Lương, trạm trưởng trạm y tế phường cho biết.
Đối với trạm y tế phường Thịnh Đán chúng tôi thì sau khi mà nhận được cái công văn 891 của Trung tâm Y tế cũng như là của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thì trạm chúng tôi cũng đã về và tham mưu xây dựng kế hoạch báo cáo với lại ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, lập kế hoạch và sau đó triển khai xuống tất cả các cái tổ dân phố phối hợp với tổ tự quản cũng như là các tổ dân phố trên địa bàn lập danh sách. Và sau khi lập danh sách xong đầy đủ thì chúng tôi cũng đã triển khai đến các tổ dân phố với toàn phường. Chúng tôi tổng hợp thì khoảng hơn 4.000 đến 5.000, 4.000 hơn, 4.000 gần 5.000 số lượng công dân trên địa bàn. Thế thì chúng tôi cũng chia lịch rất là đều, mỗi một tổ một ngày là chúng tôi sẽ buổi sáng là chúng tôi sẽ khám sàng lọc cho một tổ. Và với huy động toàn bộ đối tượng là cán bộ y tế của chúng tôi và toàn bộ y tế thôn bản sẽ cùng với lại phối hợp với chúng tôi. Ngoài ra thì dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phường phối hợp thêm với đoàn thanh niên, huy động đoàn thanh niên rồi thì ban bảo vệ dân phố phụ trách các cái vấn đề về an ninh trật tự cũng như là đảm bảo về cái công tác phòng chống dịch.
Hiện thành phố đang tạm dừng việc khám sàng lọc để tiến hành tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho những người đã được khám sàng lọc đủ điều kiện tiêm. Số công dân còn lại sẽ tiếp tục được khám sàng lọc trong đợt tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống cấp bách dịch bệnh kể từ ngày 20 tháng 7. Qua khảo sát thực tế của chúng tôi, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đều đã, đang nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, tăng mức độ cảnh giác đối với nguy cơ dịch bệnh lây lan. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Oanh.
Từ ngày 20 tháng 7, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, không tập trung quá 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học, ngoại trừ trường hợp thật sự cần thiết, hạn chế tối đa việc di chuyển từ tỉnh Thái Nguyên sang các tỉnh, thành phố đang có dịch và ngược lại. Trên cơ sở này, các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã kịp thời ban hành văn bản, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố hiện có khá nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, nên nếu không chủ động phòng chống dịch thì nguy cơ mất an toàn là rất cao. Đặc biệt, thời gian qua, địa phương đã có trường hợp dương tính tại Hà Nội từng trở về. Chính vì vậy, khi có chỉ đạo của tỉnh, thành phố đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể theo quy định. Lực lượng chức năng sẽ được tăng cường để thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ngay sau khi nhận được thông tin tạm dừng hoạt động, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, các phòng tập, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh cũng nghiêm chỉnh chấp hành để phòng chống dịch. Chị Vũ Thị Nga, chủ phòng tập Fly Yoga Thái Nguyên ở ngõ 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên cho biết, mặc dù mới được hoạt động trở lại chưa lâu, nhưng khi có thông tin, tôi đã chủ động thông báo tới tất cả học viên tạm dừng tập luyện tại phòng tập và chuyển sang hình thức học trực tuyến. Bên cạnh đó, người dân cũng ý thức cao trong phòng dịch, hạn chế tiếp xúc tập trung đông người khi không thực sự cần thiết. Anh Đỗ Trọng Hiếu, quản lý cửa hàng cơm tấm Sài Gòn Hai Nụ ở số 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, chúng tôi đề nghị khách hàng khi đến quán phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Quán cũng bố trí các bàn xa nhau, tắt điều hòa, mở cửa, bật quạt để tạo không khí thông thoáng. lượng khách hàng ăn tại quán giảm mạnh, số khách mua mang về tăng gấp 3 đến 4 lần ngày thường. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 20 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải đã nhanh chóng ban hành văn bản thông báo và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi đến thành phố Hà Nội. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các địa phương có dịch theo các thông báo của Sở trước đó, kể từ 12 giờ cùng ngày đến khi có thông báo mới. Ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái Sở Giao thông Vận tải cho biết, hiện Sở đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Thái Nguyên đi đến 46 tỉnh, thành phố và 4 địa điểm có dịch của 3 tỉnh, thành phố, gồm xã Đạo Lý và Công Lý thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Có thể thấy rằng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh là cần thiết và tất yếu. Ý thức được điều đó, cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh đều đang tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, chủ động, tăng cường mức cảnh giác đối với dịch bệnh. Qua đó góp phần duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân.
Từ nguồn vốn ngân sách địa phương, năm 2021, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ gần 659 tỷ đồng để xây mới, hoàn thiện các công trình dự án trên địa bàn. Trong đó, trên 273 tỷ đồng dành cho các công trình xây dựng mới, trên 311 tỷ đồng công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và gần 74 tỷ đồng trả nợ khối lượng từ năm 2020 trở về trước. Đối với nguồn vốn dành cho xây dựng mới, thành phố Thái Nguyên đầu tư xây dựng 24 công trình trên địa bàn, trong đó có 12 dự án khu dân cư, tái định cư, còn lại là các dự án nhà lớp học, cầu, đường giao thông. Tính đến nay có 6 công trình đã khởi công, các dự án còn lại đang thực hiện các bước theo quy định, như trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế bảo vệ thi công. Bên cạnh việc khởi công xây dựng mới, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo phòng ban liên quan đẩy nhanh tiến độ những công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và những công trình từ 2020 trở về trước. Trong đó, chuyển tiếp từ năm 2020 có 30 công trình đang thi công, 4 công trình trình chủ trương điều chỉnh, 4 công trình đề nghị kết thúc dự án. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong 4 năm trở lại đây, có khoảng trên 1.300 trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị tai nạn thương tích, trong đó tỷ lệ tử vong do đuối nước chiếm khoảng 70%. Trước tình trạng đuối nước ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng, nhất là trong dịp hè, thì việc nâng cao những kỹ năng phòng tránh đuối nước cho các em được xem là một giải pháp quan trọng, giúp trẻ tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Ngay sau khi các bể bơi được tiếp tục hoạt động, nhiều phụ huynh đã cho con em mình theo học những khóa học bơi. Được thỏa thích bơi lội không chỉ xua tan cảm giác nắng nóng của mùa hè, hoạt động này còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao thể chất tinh thần. Em Hoàng Thị Hiền Diệu, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ngày xưa thì cháu rất là sợ nước, nhưng từ khi đi học bơi cháu không còn sợ nước và cháu rất thích học bơi ạ.
Em Trần Phương Ly, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Cháu nhận thức được tầm quan trọng của môn bơi. Sau 2 buổi học bơi thì cháu đã rất tự tin khi ở dưới nước.
Bơi lội là một môn thể thao giải trí hữu ích cho lứa tuổi học sinh. Được học và bơi lội trong không gian chung giúp các em tự tin phát triển kỹ năng sống. Tại các lớp học bơi, huấn luyện viên sẽ tiến hành phân loại trình độ bơi của học sinh để có kế hoạch giảng dạy phù hợp. Anh Lương Văn Tú, giáo viên dạy bơi cho biết.
Chúng tôi sẽ dạy các em kỹ thuật hít thở dưới nước, kỹ thuật nằm nổi, sau đó kỹ thuật đạp chân, kết hợp tay, trang bị cho các em cái kỹ năng là tự cứu bản thân mình và tự cứu người khác.
Ngoài việc chủ động bổ sung kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ, cơ quan chức năng và các địa phương cũng cần quản lý tốt các cơ sở, bể bơi tư nhân trên địa bàn để trẻ có môi trường vui chơi an toàn trong dịp hè.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Phan Đình Phùng, Trung Thành, Thịnh Đán. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại gia đình anh Đỗ Xuân Duy, sinh năm 1991, thuộc tổ 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu D-Tech mang biển kiểm soát 20AA01411, bắt trộm con chó lai béc dê có trọng lượng khoảng 26 kg. Sau đó Đức mang con chó trên đi bán được 1.600.000 đồng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Đức quay lại nhà anh Duy thì bị anh Duy phát hiện là đối tượng trộm chó thông qua camera của gia đình. Đức bỏ chạy, bị anh Duy đuổi bắt giữ, đưa đến cơ quan công an. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 4 tháng 7 năm 2021, chị Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh năm 1964, có hộ khẩu thường trú tại tổ 23 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được tài khoản Facebook Pharma NDA kết bạn nhắn tin. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, tài khoản trên nhắn tin cho Hoa với nội dung đã gửi cho chị một phần quà, bên trong có số tiền 800.000 đô la Mỹ. Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 12 tháng 7 năm 2021, chị Hoa nhận được điện thoại của một đối tượng tự nhận là nhân viên sân bay, yêu cầu chị Hoa chuyển tiền để nhận quà. Do tin tưởng nên chị Hoa đã chuyển 146 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Lê Châu Lợi của ngân hàng SHB. Sau đó chị Hoa biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 78 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 293 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm, thu 3 triệu 200 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 407 ca với 1.842 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 5 đối tượng, tài sản thiệt hại trị giá 35 triệu đồng, bắt 3 vụ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,867 gram heroin, 0,101 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 47 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 7 xe mô tô, 39 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, 1 trường hợp để hàng rơi vãi, xử lý phạt tiền 38 trường hợp vi phạm, thu trên 45 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp, nhắc nhở 257 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 36 trường hợp vi phạm, thu 10 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Mục thông tin quảng cáo.
13 biện pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiều đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở, phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0371111168
và tài khoản đồng euro 2111042996868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111042996868.
Hãy chung tay ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.